Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 1 tháng 5, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador, Chủ tịch Hội đồng Giám mục El Salvador, về hiện tình giáo hội và đất nước El Salvador. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng tá về lời thưa vâng với Chúa đã biến đổi cuộc đời một linh mục khuyết tật. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ khoảng 120.000 thành viên phong trào Công giáo tiến hành Italia nhân kỷ niệm 150 năm thành lập phong trào này. Các phái đoàn giáo xứ giáo phận đã do nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các anh chị em chủ tịch vùng miền toàn nước Italia hướng dẫn về Roma hành hương để gặp Đức Thánh Cha. Họ mang theo nhiều biểu ngữ và bong bóng đủ màu. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, mọi người đã lắng nghe một số chứng từ và hát thánh ca. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khích lệ các thành viên phong trào Công giáo tiến hành Italia hăng say tiếp tục sứ mệnh giáo dân của họ là sống đức tin, làm việc tông đồ giữa đời, phục vụ trong các giáo xứ, giáo phận, chung quanh các chủ chăn, luôn luôn rộng mở cho các thực tại chung quanh, đối thoại và yêu thương mọi người. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn của giáo hội đối với chứng tá của các thành viên phong trào. Đề cập tới việc khai sinh phong trào, Đức Thánh Cha nói:
La nascita dell'Azione Cattolica Italiana fu un sogno nato dal cuore dei due giovani Mario Fanni e Giovanni Acquaderni.
Việc khai sinh ra Công giáo tiến hành đã là giấc mơ nảy sinh từ con tim của hai người trẻ là Mario Fanni và Giovanni Acquaderni. Với thời gian nó đã trở thành con đường lòng tin cho nhiều thế hệ, là ơn gọi nên thánh cho nhiều người gồm trẻ em, người trẻ và người lớn, đã trở thành môn đệ Chúa Giêsu và vì thế họ đã thử sống như các chứng nhân tươi vui của tình yêu Chúa trong thế giới này. Phong trào có nhiều lý do để cảm tạ Chúa về lịch sử của một dân tộc gồm các người thuộc mọi lứa tuổi và điều kiện xã hội, văn hóa và nguồn gốc. Ước muốn cùng nhau sống cuộc gặp gỡ với Chúa và mỗi người trong cương vị và khả năng của mình góp phần xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và liên đới hơn. Lịch sử của phong trào Công giáo tiến hành là lịch sử rất đẹp của tình yêu thương và lòng đam mê đối với thế giới và đối với giáo hội. Chính vì thế không được nhìn về đằng sau hay yên nghỉ trên ghế bành, nhưng phải ý thức dấn thân hơn trong việc săn sóc các người khác, tiếp tục là môn đệ và là thừa sai, sống tươi vui làm chứng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại. Cả ngày nay nữa, các thành viên Công giáo tiến hành cũng được mời gọi tiếp tục phục vụ các giáo xứ, giáo phận, với tinh thần tiếp đón, đối thoại, gần gũi và chia sẻ trách nhiệm với người khác, không mệt mỏi theo đuổi các con đường trên đó có thể lớn lên trong tinh thần công nghị đích thực. Là dân Thiên Chúa, trong đó mọi người có thể góp phần vào việc đọc, suy gẫm, cầu nguyện để biết các dấu chỉ thời đại, hiểu và sống thánh ý Chúa dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần là đấng canh tân mọi sự. Đức Thánh Cha mời gọi phong trào đem kinh nghiệm tông đồ của họ, được đâm rễ sâu trong các giáo xứ, là cơ cấu diễn tả sự hiện diện sinh động của giáo hội tại địa phương trong việc lắng nghe lời Chúa, vun trồng cuộc sống Kitô, đối thoại, loan báo, quảng đại thực thi bác ái, thờ lạy và cử hành. Đó là môi trường giúp trưởng thành nhân bản, tinh thần, giúp lớn lên trong đức tin và tình yêu thương đối với thiên nhiên và các anh chị em khác. Tuy nhiên giáo xứ chỉ thật là giáo xứ khi biết rộng mở, không khép kín, luôn tiếp xúc với các gia đình và dân chúng. Mỗi một sáng kiến và đề xướng, mỗi một kinh nghiệm truyền giáo của Công giáo tiến hành phải nhắm việc rao truyền tin mừng và nhập thể vào mọi con đường của các thành phố, khu xóm và làng mạc. Việc kỷ niệm 150 năm thành lập giúp họ cảm nhận một cách mạnh mẽ hơn trách nhiệm gieo vãi hạt giống tin mừng trong cuộc sống thế giới qua việc phục vụ bác ái, dấn thân chính trị, đam mê giáo dục và tham dự vào việc đối chiếu văn hóa. Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên phong trào như sau.
Allargate il vostro cuore per allargare il cuore delle vostre parrocchie. Siate viandanti della fede.
Hãy mở rộng con tim của anh chị em, để rộng mở con tim của các giáo xứ của anh chị em. Hãy là những người du hành của đức tin để gặp gỡ, tiếp đón, lắng nghe và ôm ấp tất cả mọi người. Mỗi sự sống đều được Chúa yêu thương, mỗi gương mặt đều cho chúng ta thấy gương mặt của Chúa Kitô, đặc biệt gương mặt của người nghèo, người bị thương tích cuộc đời, của người cảm thấy bị bỏ rơi, của người trốn chạy cái chết và tìm trú ẩn trong các nhà và thành phố của chúng ta. Không ai có thể miễn cho mình khỏi lo lắng cho người nghèo và cho công bằng xã hội. Anh chị em thành viên Công giáo tiến hành thân mến, hãy đi tới các vùng ngoại biên, hãy ra đi và hãy là giáo hội tại đó với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Xin tình hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm che chở anh chị em, xin sự khích lệ và chân quý của các giám mục đồng hành với anh chị em, và tôi thành tâm ban phép lành tỏa thánh cho anh chị em và toàn hiệp hội. Trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chính quyền và mọi lực lượng xã hội Venezuela tránh các xung đột và bạo lực, đã khiến cho nhiều người chết và bị thương, tôn trọng các quyền con người và tìm kiếm các giải pháp thương thuyết cho cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị và kinh tế trầm trọng đang làm cho dân chúng kiệt quệ. Ngài phó thác cho mẹ Maria Rất Thánh ý hướng hòa bình, hòa giải và dân chủ trong đất nước Venezuela thân yêu. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho mọi quốc gia đang gặp khó khăn như Macedonia của cựu Cộng hòa Yugoslavia. Ngài cũng nhắc tới lễ phong chân phước cho nữ tu Leopoldina Node, sáng lập dòng các nữ tu thánh gia tại Verona. Sinh trưởng và lớn lên trong triều đình nhà Asburgo tại Firenze rồi tại Vienna, ngay từ thiếu thời, chị đã có ơn gọi cầu nguyện và phục vụ giáo dục mạnh mẽ. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chia vui với các nữ tu. Chủ nhật hôm qua cũng là ngày Đại học Công giáo Thánh Tâm. Ngài khích lệ việc yểm trợ cơ cấu giáo dục quan trọng này để nó tiếp tục đào tạo người trẻ cho một thế giới tốt lành hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới và chúc mừng Chúa Nhật Kinh Thánh cử hành tại Ba Lan, một phần Thánh Kinh được tuyên đọc trong mọi nhà thờ giáo xứ, trường học và trên các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người hiệp ý hướng về mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa vì chuyến công du Ai Cập vừa qua của Ngài. Ngài xin Chúa chúc lành cho toàn dân Ai Cập rất hiếu khách, chính quyền và mọi tín hữu, Kitô cũng như Hồi giáo, và xin Chúa ban hòa bình cho Ai Cập. Sau cùng Đức Thánh Cha cất kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng rồi ban phép lành cho mọi người.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Iaquem Eluisti Portare, Alleluia.
Resurrexit Sicut Dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare Virgo Maria, Alleluia.
Qui resurrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus est, presta questum ut per eius genitricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador, về hiện tình giáo hội và đất nước. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 20 tháng 3 vừa qua, các giám mục El Salvador đã về viếng mộ hai thánh Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Trong cuộc hội kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ với Đức Thánh Cha Francisco, các giám mục El Salvador đã trình bày nhiều vấn đề, trong đó có việc phong thánh cho Đức Cha Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama, cũng như tình hình của giáo hội và đất nước El Salvador. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador, Chủ tịch Hội đồng Giám mục El Salvador, về các vấn đề này. Thưa Đức Cha Chủ tịch, giáo hội tại El Salvador hiện nay sống ra sao ạ?
Tại El Salvador, giáo hội sống giữa dân chúng và chia sẻ cho tới tận cùng thẳm các khổ đau và các niềm hy vọng của người dân, bằng cách yểm trợ cuộc chiến đấu của dân nghèo và các đòi hỏi công bằng của họ, và bằng cách chống lại các bạo lực tiếp tục gieo chết chóc, mặc dù nội chiến đã chấm dứt từ 25 năm rồi. Nhưng việc ký kết các thỏa hiệp đã không bao giờ được thực thi một cách hoàn toàn, và điều này chỉ là chiến thuật, chân lý và công bằng đã do chính Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero đề xướng. Cả đối với điều này nữa, việc phong thánh cho Ngài sẽ là một cử chỉ có tầm mức quan trọng, giúp xây dựng một tương lai hòa bình cho đất nước El Salvador.
Cuộc viếng thăm tòa thánh của các giám mục El Salvador đã diễn ra như thế nào, thưa Đức Cha Chủ tịch? Nó là cuộc đối thoại mặt giáp mặt như kiểu tiếp kiến mới cho các cuộc về Roma viếng thăm tòa thánh, có đúng thế không ạ?
Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha ngày 20 tháng 3 vừa qua đã diễn ra mà không có chương trình nghị sự nào. Nó đã là một cuộc nói chuyện với rất nhiều nội dung. Chúng tôi đã nói chuyện với Đức Thánh Cha trong 2 giờ đồng hồ, luôn luôn với giọng điệu rất thân tình, trong một bầu không khí, không có hình thức gò bó nào. Đức Thánh Cha đã hỏi chúng tôi muốn thảo luận vấn đề gì, và thế là chúng tôi đã hỏi Ngài mọi sự, và Ngài đã trả lời tất cả mọi sự. Với kiểu gặp gỡ mới này, chúng tôi có thể đào sâu các vấn đề nhiều hơn. Và lại, chính chúng tôi là các giám mục, sống giữa dân chúng tôi biết các vấn đề. Và chính vì thế, Đức Thánh Cha muốn rằng chúng tôi cho Ngài biết các vấn đề khác nhau cần thảo luận chung. Nó là một kiểu công nghị, có thể nói vậy. Phải. Nó đã là một cuộc gặp gỡ kiểu công nghị. Về phía chúng tôi trình bày với Đức Thánh Cha các bóng tối và ánh sáng, các khó khăn và các khía cạnh tích cực trên con đường của giáo hội. Và nếu một đàng chúng tôi cho Đức Thánh Cha biết chúng tôi có nhiều ơn gọi là điều khiến cho Ngài rất vui, thì đàng khác, chúng tôi cũng trình bày cho Ngài biết một vài tình hình phức tạp cần sự hướng dẫn của Ngài. Khi nhận được lời nói soi sáng của một chủ chăn là một người cha, một người anh em và một người bạn, chúng tôi cảm thấy được an ủi.
Đức Cha có thể cho biết điểm chính của cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha hay không?
Đó là vấn đề của các vị tử đạo, vì nó bao gồm toàn bộ vấn đề của đất nước chúng tôi. Thế rồi còn có sự chờ đợi của dân chúng đối với việc phong thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero nữa. Các giám mục chúng tôi hy vọng nó mau tới. Chúng tôi cũng đã xin Đức Thánh Cha viếng thăm nước El Salvador. Thật ra thư mời chính thức chúng tôi đã viết rồi, và chúng tôi mời Đức Thánh Cha đến chủ sự việc cử hành 100 năm ngày Đức Tổng giám mục Romero sinh ra, tức là ngày 15 tháng 8 tới đây. Chúng tôi đã công khai xin với Đức Thánh Cha như vậy.
Các giám mục El Salvador cũng đã xin Đức Thánh Cha ủng hộ việc xin phong thánh cho Đức Cha Romero, có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Đúng thế, chúng tôi đã xin Đức Thánh Cha ủng hộ dấn thân này của chúng tôi đối với việc phong thánh cho Đức Tổng giám mục Romero, cũng như việc phong chân phước cho cha Rutilio Grande dòng tên bị sát hại hồi năm 1977, trong khi cha đang cử hành bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha đã lắng nghe chúng tôi với nhiều trìu mến. Ngài đã không đưa ra một thời điểm nào, nhưng đã khích lệ chúng tôi cũng như khích lệ toàn dân El Salvador tiếp tục xin ơn Chúa để mau chóng đi tới việc phong thánh cho Đức cha Romero và phong chân phước cho cha Rutilio Grande.
Đức Thánh Cha có gợi ý cho các giám mục liên quan tới các công tác mục vụ cụ thể hay không ạ?
Ngài đã khích lệ chúng tôi đề cao gương mặt của Đức Tổng giám mục Romero để dân chúng hiểu biết Ngài nhiều hơn và noi theo gương của Đức Tổng giám mục. Đức Thánh Cha cũng khuyên chúng tôi tìm cách lôi cuốn giới trẻ nhiều hơn và tổ chức các cuộc hành hương cho họ tại những nơi nhắc nhớ tới gương mặt của Đức cha Romero.
Liên quan tới giới trẻ, trong khi giáo hội đã công bố Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2018 về các thế hệ mới, thì vùng Trung Mỹ Latin sẽ tiếp đón Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama vào năm 2018. Cả hai biến cố đều sẽ có sự tham dự của giáo hội El Salvador, có phải thế không thưa Đức cha?
Chúng tôi đang hăng say hoạt động cho việc chuẩn bị các ngày trước Ngày Quốc tế Giới trẻ. Các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục các nước Trung Mỹ Latin sẽ họp nhau vào tháng 5 tới này, và điểm đầu tiên cần bàn thảo là Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama. Chúng tôi tất cả đều xác tín rằng đây sẽ là một cơ may duy nhất, và không phải chỉ đối với người trẻ mà thôi. Trong bối cảnh này, cuộc sống của Đức cha Romero rất là thời sự, và Ngài đã được chỉ định làm bổn mạng của Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama. Cuộc sống của Đức cha có thể gợi hứng cho người trẻ vì tính cách triệt để theo Chúa Kitô một cách tràn đầy của Ngài.
Như thế, trong viễn tượng cụ thể này, đâu là tính cách thời sự chứng tá của chân phước Romero thưa Đức cha?
Đức cha Romero là vị tử đạo của Công đồng Trung Vatican II vì Ngài là vị chủ chăn đã thực thi các giáo huấn của Công đồng. Và trong cùng ý nghĩa này, Ngài cũng là vị tử đạo nhắc cho các đại hội của hàng giám mục châu Mỹ Latin tại Medellin năm 1968 và tại Puebla năm 1969 nhớ rằng Ngài đã sống một kinh nghiệm triệt để của tin mừng trong một hình thức mới mẻ, hoàn toàn tận hiến cho thiện ích của tha nhân qua đức tin bằng cách trông thấy Chúa Giêsu nơi người nghèo và người túng thiếu cần được giúp đỡ. Kiểu rao giảng tin mừng này nồng cháy, quảng đại và dự kiến ơn hoàn toàn trao ban chính mình là suối nguồn gợi hứng. Nơi người dân của chúng tôi có xác tín rằng Đức cha đã chiến đấu cho thiện ích, cho các quyền tự do, cho chân lý và công bằng, luôn luôn bênh vực người nghèo nhất, dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt trong một thế giới duy vật như vậy. Chứng tá của Ngài thúc đẩy tất cả mọi người thử đem ánh sáng tới đâu vẫn còn có biết bao nhiêu bất công và vi phạm các quyền con người.
25 năm đã trôi qua kể từ khi chấm dứt nội chiến tại El Salvador, nhưng bạo lực vẫn tiếp tục là sự giữ lớn của đất nước này. Tại sao vậy, thưa Đức cha?
Vâng, bạo lực là vấn đề lớn nhất. Các giám mục chúng tôi vô cùng âu lo, và dĩ nhiên là chúng tôi cũng đã trình bày cho Đức Thánh Cha biết. Thực tại ở trước mặt mọi người, đôi khi mỗi ngày có tới 16 người bị giết bên El Salvador. Hồi năm ngoái, chính trong ngày lễ kính chân phước Romero, ngày 24 tháng 3, chúng tôi đã công bố thư mục tử tựa đề "Tôi thấy trong thành phố bạo lực và bất hòa", phân tích tình hình đất nước. Đó là một sự kiện trong lịch sử của chúng tôi. Chúng tôi đã phải đương đầu với nạn bạo lực, và rồi nội chiến cũng đã bùng nổ. Vài điều kiện và dấn thân được dự kiến trong các thỏa hiệp hòa bình năm 1992 đã không được tôn trọng. Đã có một luật ân xá không hợp pháp được đưa ra nhằm tìm che giấu mọi tội phạm, bao gồm cả các tội phạm chống lại nhân loại. Lại còn đi đến chỗ chế nhạo các nạn nhân nữa. Như thế chúng tôi đã sống trong bất công trong vòng 25 năm trời, giữa các cảnh loại trừ xã hội, tôn thờ tiền bạc, tôn thờ cá nhân chủ nghĩa và tệ nạn không trừng phạt các tội phạm. Nhưng hiện nay luật này đã được tuyên bố là bất hợp hiến. Thư mục tử của chúng tôi phân tích tất cả các thực tại phức tạp ấy.
Giáo hội đang trả lời các bạo lực ra sao và đâu là các đề nghị của các giám mục thưa Đức cha?
Nghèo túng, di cư và bạo lực, tất cả đều gắn liền nhau, nhưng các lý do dẫn đưa tới bạo lực trong nước đã không được loại trừ. Vì thế chúng tôi còn ở trong một tình trạng rất đáng âu lo mà chúng tôi chưa trông thấy lối thoát. chính chứng tá của Đức Cha Romero gợi ra cho chúng tôi con đường và mời gọi chúng tôi sống hòa bình. Vì lý do này, chúng tôi tin rằng việc phong hiển thánh cho Ngài sẽ có thể giúp nhân dân của chúng tôi rất nhiều. Về phía các giám mục chúng tôi tiếp tục gần gũi với từng người. Trong thảm cảnh này là thảm cảnh đã gây ra biết bao nhiêu khổ đau cho dân chúng. Mục vụ của chúng tôi là một mục vụ đồng hành, không có các ý thức hệ hay lợi lộc phe nhóm. Chúng tôi đang yểm trợ dân chúng trong các đòi hỏi chính đáng và hợp pháp của họ, cũng như chúng tôi đã mới đây yêu cầu gia tăng lương bổng tối thiểu cho các công nhân, để họ có thể có một mức sống ít ra là xứng đáng với nhân phẩm của họ.
Liên quan tới lĩnh vực này thì có vấn đề chính yếu đối với El Salvador là các mỏ thép. Câu chuyện như thế nào, thưa Đức Cha?
Giáo hội đang chiến đấu để quốc hội chấp thuận luật cấm khai thác quặng mỏ, không thể làm được tại El Salvador. Tại miền Bắc El Salvador, chúng tôi có các mỏ vàng và mỏ bạc. Để khai thác các quặng mỏ này, người ta dùng rất nhiều nước và chất cyanuro. Người ta ước tính rằng cho mỗi quặng mỏ, người ta dùng tới 1 triệu lít nước mỗi ngày. Và chúng ta đang nói tới nước bị ô nhiễm vì chất cyanuro. Vì vậy, nếu hệ thống này được áp dụng cho một loạt các quặng mỏ, thì sẽ không thể tránh được cảnh miền Bắc El Salvador bị ô nhiễm rất trầm trọng. Ngoài ra, chúng tôi có một thí dụ cụ thể trước mắt gần với chúng tôi. Đó là điều đã xảy ra trong thung lũng Syria bên Honduras. Nạn ô nhiễm môi sinh tại đây đã gây ra các hậu quả kinh hoàng trên sức khỏe thể lý của người dân. Và đó là một bất công khi làm ô nhiễm nguồn nước và không khí của dân nghèo như thế.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador, Chủ tịch Hội đồng giám mục El Salvador về hiện tình giáo hội và đất nước. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt tôn giáo nổi bật trong tuần qua là cuộc viếng thăm dài 37 tiếng đồng hồ của Đức Thánh Cha tại Ai Cập, theo lời mời của Tổng thống, Đức Thượng phụ Chính thống Copt Tawadros II, Đại Imam Tayyip của Đại học Al-Azhar, cũng như của Đức Thượng phụ Isaac, thủ lãnh của gần 300.000 tín hữu công giáo Copt tại Ai Cập. Trong thứ điệp video gửi quốc dân Ai Cập trước khi lên đường, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi mong ước cuộc viếng thăm này là một vòng tay ôm an ủi và khích lệ cho tất cả các tín hữu Kitô ở Trung Đông, một sứ điệp thân hữu và quý mến đối với tất cả mọi người dân Ai Cập và trong vùng, một sứ điệp huynh đệ và hòa giải cho mọi người con của Abraham, đặc biệt là thế giới Hồi giáo, trong đó Ai Cập chiếm một chỗ hàng đầu. Tôi cầu mong cuộc viếng thăm này cũng là một đóng góp giá trị cho cuộc đối thoại liên tôn với thế giới Hồi giáo và đối thoại đại kết với giáo hội chính thống Copt kính mến. Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng, thế giới chúng ta bị bạo lực mù quáng sâu xé, đánh cả vào trọng tâm đất nước yêu quý của quý vị. Thế giới ấy đang cần hòa bình, tình thương và lòng thương xót, cần những người kiến tạo hòa bình và những người tự do và giải thoát, cần những người can đảm biết học hỏi từ quá khứ để xây dựng tương lai mà không khép kín trong những thành kiến. Thế giới ấy đang cần những người bắt cầu hòa bình, đối thoại, công lý và tình nhân đạo.
Hôm thứ Hai, 24 tháng 4, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosta, lên tiếng kêu gọi các chính phủ tham khảo ý kiến của các thổ dân trong các dự án liên quan đến họ và tôn trọng căn tính văn hóa của họ. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 16 về đề tài kỷ niệm 10 năm tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về các quyền của thổ dân, các biện pháp được đề ra để áp dụng tuyên ngôn, Đức Tổng giám mục Aosta nhắc đến mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco về các quyền của thổ dân. Ngài, như người phát ngôn, thường nói lên những khát vọng sâu xa nhất của họ. Đức Tổng giám mục nói, Tòa Thánh xác tín, để thăng tiến sự phát triển đích thực cho các thổ dân, cần phải hòa hợp các quyền của họ về sự phát triển văn hóa và xã hội với sự phát triển kinh tế. Điều này đặc biệt rõ ràng khi các hoạt động hoạch định kinh tế có thể làm thương tổn các nền văn hóa của thổ dân bản xứ và tương quan ngàn đời của họ với đất đai và thiên nhiên. Tình trạng này, nếu không được xử lý trong sự tôn trọng lẫn nhau và nếu không tôn trọng các quyền của họ, thì có thể đưa tới các đụng độ và xung đột quyền lợi. Trong bối cảnh đó, vị đại diện tòa thánh ở Liên Hiệp Quốc kêu gọi hãy thông báo trước và đạt được sự đồng thuận của các thổ dân đối với những sáng kiến có liên quan đến họ, dù là các sáng kiến của chính quyền hay các dự án của các tư nhân. Đức Tổng giám mục Ao Gia cũng khẳng định rằng, các cộng đoàn thổ dân không phải chỉ là một nhóm thiểu số trong các nhóm khác, họ phải được coi là những người đối tác chính yếu khi có những dự án rộng rãi liên hệ tới đất đai của tổ tiên họ. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định, đối với các cộng đoàn thổ dân này, đất đai không phải chỉ là một thiện ích, nhưng đúng hơn là một món quà từ Thiên Chúa và từ các tổ tiên của họ đang an nghỉ tại đó. Một không gian thánh thiêng mà họ cần liên hệ nếu họ muốn duy trì căn tính và các giá trị của họ.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã dành gần 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 4 để tham dự khóa họp Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Ngài, quen gọi là C9, là cơ quan giúp Đức Thánh Cha trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và cai quản hội thánh. Trong những ngày họp, các Hồng Y tiếp tục cứu xét và thảo luận về Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Các vị cũng nghiên cứu các văn bản để đệ lên Đức Thánh Cha, các văn bản liên quan đến Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, Hội đồng về các văn bản luật và ba tòa án của Tòa Thánh là Tòa Ân giải tối cao Pháp viện và Tòa Thượng thẩm Rota. Ngoài ra, các Hồng Y cố vấn cũng nghiên cứu việc tuyển chọn và huấn luyện các nhân viên phục vụ tại Tòa Thánh, giáo sĩ và giáo dân. Tham dự cuộc thảo luận này có các vị lãnh đạo tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Bộ Kinh tế và Văn phòng Lao động của Tòa Thánh. Một vấn đề khác cũng được cứu xét, đó là tương quan giữa các hội đồng giáo mục và các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Đức Hồng Y George Bell, Bộ trưởng Kinh tế và cũng là thành viên Hội đồng C9, đã báo cáo công tác, đặc biệt là vấn đề theo dõi ngân sách năm nay của Tòa Thánh. Một thành viên khác là Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, đã trình bày về các chương trình giáo dục ở các nơi trong giáo hội về vấn đề bảo vệ trẻ em, diễn tiến khóa họp toàn thể mới đây của Ủy ban do Ngài phụ trách và các cuộc viếng thăm các cơ quan của Tòa Thánh. Sau cùng, các Hồng Y quyết định về thời điểm khóa họp thứ 20 của Hội đồng C9 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 6 tới đây tại Vatican.
Nước Pháp đang ở trong giai đoạn bầu cử tổng thống mới với nhiệm kỳ 5 năm. Trong tình trạng này, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố những tư tưởng hướng dẫn các tín hữu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại nước này. Trong cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra vào Chủ nhật mùng 7 tháng 5 tới đây, các cử tri Pháp sẽ chọn một trong hai ứng viên được nhiều phiếu nhất trong vòng đầu hôm 23 tháng 4 vừa qua là ông Emmanuel Macron thuộc Đảng Xã hội Trung tả và bà Marine Le Pen, lãnh tụ Mặt trận Quốc gia Cực hữu. Vài giờ sau khi kết quả vòng đầu được công bố, Hội đồng Giám mục Pháp qua tuyên ngôn của Đức ông Tổng Thư ký Olivier Ribadeau-Dumas khẳng định rằng xã hội phải dựa trên sự tìm kiếm công ích và những tình liên đới hữu hiệu. Nhà nước phải hội nhập tình liên đới vào xã hội và áp dụng cụ thể mối quan tâm của mình đối với người nghèo, người già, người khuyết tật và thất nghiệp. Lơ là đối với những người yếu thế, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội là chia rẽ xã hội. Tuyên ngôn cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giải quyết sự căng thẳng giữa một bên là chủ nghĩa duy tự do không kiểm soát và bảo tồn những cơ cấu bảo vệ xã hội. Hội đồng Giám mục Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp đón người di dân và giúp người dân Âu Châu gắn bó hơn với dự án Âu Châu. Ngày nay, nguy cơ chính yếu là từ khước không tranh đấu cho tương lai và chiều theo chủ thuyết định mệnh. Trong cuộc tranh cử hiện nay, bà Le Pen chủ trương hạn chế nhập cư và bài trừ người di dân, đồng thời tái thương thuyết về vấn đề nước Pháp có tiếp tục ở lại trong Liên hiệp châu Âu hay không.
Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tái bày tỏ lo âu về vấn đề an ninh và vi phạm các quyền con người tại nước này, đặc biệt là tại miền Trung Kasai. Tỉnh này bị rúng động từ tháng 8 năm ngoái do cuộc nổi dậy của một tù trưởng là ông Kamuna Nasapu. Các giám mục Congo lên án những vụ xung đột gần đây giữa các lực lượng an ninh của chính phủ và dân quân của tù trưởng Nasapu. Những vụ này đã làm cho nhiều người chết và kèm theo những vụ tàn phá tài sản, cơ cấu hạ tầng của đất nước. và các cơ sở của giáo hội Công giáo với mức độ tàn ác khác thường. Các giám mục kêu gọi cả hai phe xung đột hãy có thái độ ôn hòa. Ngoài ra, trong một tuyên ngôn được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 25 tháng 4 vừa qua, các giám mục Congo phê bình việc Tổng thống nước này Joseph Kabila bổ nhiệm ông Bruno Tshibala làm thủ tướng là một sự bóp méo hiệp định đã ký kết với phe đối lập ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Các giám mục Congo nhắc lại rằng, theo hiệp định đã ký kết, việc bổ nhiệm thủ tướng phải tiến hành với sự đồng thuận của phe đối lập, nhưng phe này lại chia rẽ. Tổng thống Kabila bổ nhiệm ông Tshibala là một nhân vật chỉ thuộc một trong các nhóm đối lập. Theo các giám mục, hành động này sẽ kéo dài cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Congo. Tình trạng bế tắc chính trị hiện nay có nguy cơ ngăn cản việc thực thi những điểm cơ bản trong hiệp định đã ký với phe đối lập hồi cuối năm ngoái, đó là việc tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội lập pháp và các nghị viện tỉnh vào trước tháng 12 năm nay. Hội đồng giám mục Congo kêu gọi các lực lượng chính trị tại nước này quan tâm đến nỗi đau khổ của dân chúng đang bị khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và nạn thiếu an ninh, nhất là tại miền Kasai. Tình trạng này trở nên nặng nề hơn do tình trạng chính trị bế tắc hiện nay. Tại miền Kasai, có Tổng giáo phận Kananga và ba giáo phận khác đang chịu đau khổ về các cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội chính phủ và các nhóm dân quân của cố tù trưởng Kamuna Nsapu.
Tuần qua, có một sinh hoạt quan trọng về đại kết, đó là lần đầu tiên Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, đã viếng thăm tu viện đại kết TG bên Pháp và cầu nguyện với các bạn trẻ hôm thứ Ba, 25 tháng 4. Đức Thượng Phụ năm nay 77 tuổi, là vị đứng đầu trong số các thượng phụ của chính thống giáo. Thầy Alois Lezer, người Đức, thuộc giáo hội Công giáo, tu viện trưởng TG đã chào mừng Đức Thượng Phụ và ngài đã cầu nguyện với các bạn trẻ tại nhà thờ Hòa Giải. Ngỏ lời trong cuộc viếng thăm, Đức Thượng Phụ đã nhắc đến những quan hệ đại kết từ lâu giữa cộng đoàn TG và giáo hội chính thống, và ngài cũng đã tiếp đón thầy Alois cách đây 12 năm tại tòa thượng phụ ở Fana, Istanbul vào dịp lễ Giáng sinh. Đức Thượng Phụ gọi TG là một trụ sở của phong trào đại kết qua linh đạo, một lò hun đúc sự hòa giải và là nơi gặp gỡ gợi lên sự xích lại gần nhau giữa các tín hữu Kitô theo viễn tượng đặc biệt của thầy Roger, vị sáng lập cộng đoàn này. TG được kể vào số những nơi quan trọng bậc nhất của phong trào đại kết Kitô. Trong hơn 5 thập niên qua, cộng đoàn này là nơi gặp gỡ của các bạn trẻ Kitô đến từ các nơi trên thế giới. Hiện nay có khoảng 100 tu huynh thành viên của TG thuộc hơn 25 quốc tịch và đến từ các giáo hội Tin lành và Công giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng tá về lời thưa vâng với Chúa đã biến đổi cuộc đời một linh mục khuyết tật.
Đây 11 năm, cha Francisco Cristofaro bước từng bước không vững trên đôi chân Cromwell, đã dâng thánh lễ đầu tiên của đời linh mục và với giọng nói mạnh mẽ, chắc chắn, cha rao giảng niềm vui dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa với tất cả giới hạn của mình. Cuộc đời của cha Francisco không phải là một cuộc đời bình thường như nhiều linh mục khác. Francisco chào đời năm 1979, sinh non gần 2 tháng. Với đôi chân cong cứng, khuyết tật này ngay lập tức đã gây nên một số vấn đề, tạo nên những giọt nước mắt và đau khổ. Trước hết là với cha mẹ của Francisco, khi họ phải sống với một hoàn cảnh mới mà họ không mong muốn hay chờ đợi. Một ngày khi lớn lên, Francisco hỏi mẹ, "Mẹ ơi, nếu khi đang mang thai con mà mẹ biết con sẽ bị dị dạng, mẹ có bỏ con không?" Bà mẹ trả lời, "Không, nhưng bây giờ, chính mắt mẹ thấy con như thế này là nhờ ơn Chúa. Mẹ muốn xin con 100.000 lần. Khi được 2 tuổi, Francisco vẫn chưa đi được. Bà mẹ đang mang thai đứa con thứ 3, buộc phải luôn bế Francisco trên tay và cùng với chồng đưa con đi tập vật lý trị liệu. Dù được bao bọc bởi tình thương của gia đình, của họ hàng và bạn bè, nhưng Francisco đã có một tuổi thơ đầy khó khăn. Khi mà những đứa trẻ khác chơi bóng đá, Francisco phải chơi với những chiếc xe đồ chơi ở trong nhà. Khi các bạn được đi du ngoạn với trường học, Francisco phải từ khước không đi để tránh nguy hiểm bị té ngã hay làm cho mình bị thương. Francisco đã đến nhà thờ từ khi còn là một đứa trẻ để chuẩn bị rước lễ lần đầu. Khi lên 13 tuổi, Francisco được biết về phong trào tông đồ, một phong trào phát sinh ở Cantazzaro vào năm 1979 với sứ mệnh nhắc cho thế giới nhớ đến tin mừng mà họ đã quên và loan báo tin mừng cho những ai chưa biết. Francisco bắt đầu học giáo lý và tham dự các buổi tĩnh tâm. Dần dần, một chân trời hoàn toàn mới đã mở ra với cậu. Francisco bắt đầu biết đến tin mừng, nét đẹp của các điều răn và các mối phúc, quen thuộc với kinh Mân Côi, rồi tham gia tích cực vào các sinh hoạt giáo xứ như một thừa tác viên, giáo lý viên, linh hoạt phụng vụ. Francisco gặp gỡ nhiều linh mục và nhiều lần khi nghe lời Chúa Giêsu, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ sai nhiều thợ gặt cho mùa gặt. Francisco luôn nghĩ đến việc thánh hiến cho Thiên Chúa và đã để trái tim mình mở rộng. Chúa đã không chậm trễ gõ cửa trái tim của Francisco. Một ngày kia, khi Francisco đang ở trong vườn nhà và đọc cuốn sách trước lễ lần đầu, khi đọc nghi thức thánh lễ, đặc biệt là lời truyền phép, các con hãy nhận lấy, này là mình thầy. Francisco đã cảm thấy một sự kích động đặc biệt và đã thưa với Chúa Giêsu, Chúa muốn điều gì nơi con? Và từ lúc đó Francisco quyết định trở thành linh mục. Lúc đầu khi quyết định cho ơn gọi linh mục, Francisco cũng không có can đảm để thực hành quyết định này, vì nghĩ là mình sinh ra với đôi chân bị tật và luôn đi đứng khó khăn, không bình thường. Chính trong thánh lễ rước lễ lần đầu ở giáo xứ đã xảy ra điều thật sự buồn đối với Francisco. Khi đang giúp lễ, Francisco bị té ngã xuống đất. Từ ngày đó, Francisco bị nản chí, mất can đảm. Francisco tự nói, nếu mình không thể cầm chén lễ, thì làm sao có thể làm được những điều khác? Cha linh hướng đã giúp cho Francisco đặt mình trước Chúa và nhận ra điều Chúa muốn và quyết định. Cha linh hướng đã giúp cho Francisco rất nhiều trong giai đoạn quyết định khó khăn và tìm lại được lòng can đảm. Bên cạnh đó, mẫu gương sống động của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mà Francisco đã có cơ hội gặp và được chúc lành cũng giúp cho Francisco thêm kiên định tiếp tục hành trình. Ngày nay, cha Francisco là cha xứ cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời ở Cimeri, Crischi, tỉnh Catanzaro, Italia. Cha là người hoạt động trên các trang mạng xã hội, trên đài phát thanh và truyền hình. Cha dấn thân để các tin tốt lành được loan báo. Cha luôn xem ơn gọi linh mục là món quà đẹp nhất và quý giá nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho cha, và đồng thời cũng là sứ vụ mà chỉ có thể hoàn thành khi có được đôi mắt, miệng lưỡi và trên hết là trái tim của Chúa Giêsu. Cha Francisco đã xuất bản cuốn sách tựa đề Lời thưa vâng của tôi với Chúa, chứng từ của đời sống linh mục. Trong đó, cha đã thuật lại kinh nghiệm của các linh mục khác, những người đã sống, phục vụ và thi hành sứ vụ từ Bắc chí Nam Italia. Trong những hoàn cảnh khác nhau, từ giáo xứ đến nhà tù, từ nhà thương đến trường học, trong các nơi đón tiếp, trong đài phát thanh và truyền hình. Tóm lại là giữa dân chúng và giới dân chúng, như Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở chúng ta. Trong cuốn sách, cha Francisco cũng kể lại, khi còn là một cậu bé, đứng trước gương, nhìn vào đôi chân của mình, Francisco lẩm bẩm, cong queo, yếu ớt, và cầu nguyện để được chữa lành. Cha chia sẻ, thật ra Đức Mẹ không nghe lời cầu xin của tôi và các thánh bịt tai đối với tôi. Tôi đã nghĩ là mình xấu xa, không tốt và không đáng được điều gì cả. Tại sao một đứa trẻ không được lắng nghe? Có lẽ trận chiến khó khăn nhất mà tôi phải trải qua trong đời mình đó là cảm thấy mình là một con người vô dụng đối với người khác, vô ích cho thế giới và cho cả chính mình và cho Chúa. Tôi ao ước có một cuộc sống không có lòng thương hại, không nghe nói, thằng bé tội nghiệp. và tôi đã buồn vì thế giới chúng ta luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp, bởi sự hoàn thiện, bởi những thứ hoạt động tốt, loại bỏ thứ không được đẹp và không hoàn hảo theo những tiêu chuẩn của thế gian. Cuộc gặp gỡ với Chúa đã giúp cho Francisco không còn cảm thấy mình ngoài lề, bị loại bỏ, nhưng là trung tâm của thế giới, quý giá. Francisco đã nhận ra rất nhiều người đang sống trong cùng cảnh ngộ như mình. Cha muốn là giới chứng từ của mình giúp đỡ những người nhiều lúc bị cột chặt trong nỗi đau của mình và trong im lặng, không có niềm hy vọng. Bởi vì Thiên Chúa không thiên vị người nào. Người không bao giờ thiên vị giữa người giàu và người nghèo, giữa người bệnh tật và người khỏe mạnh, người xấu hay người đẹp, kẻ mạnh hay kẻ yếu. Tất cả chúng ta đều là con của người. Người chỉ phân biệt một điều duy nhất, đó là người công chính và kẻ bất lương. Nhờ đức tin, Francisco không còn cầu xin được chữa lành thể xác, nhưng cầu xin một tình yêu lớn lao cho cuộc sống và cho sự sống của người khác. Và điều này chính là phép lạ lớn lao mà Chúa đã ban cho Francisco. Chẳng bao lâu, cậu bé buồn phiền đã tìm lại niềm vui sống, đã đi từ một người luôn nói, tôi không có ích cho ai cả, trở thành người nghĩ về mình như một khí cụ của ân sủng trong bàn tay của Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.